ษาข้อหลักนะใครคนไหนวิ่งไปก็รู้ว่าที่ว่าทุกต้องษาเลยเหมือนยีเช่นเด็กวิ่งตรงไหลปีนี้เด็กต้องระวังเด็กมือหมอต้องดูอยู่น้อยตรงปีนี้เด็กต้องออกมาดีมากที่น้องเด็ก
tâm xả là chỉ nghĩ rằng ấy là chúng ta bỏ qua những cái điều đã qua, hoặc là chúng ta cố gắng duy trì một cái tâm quân bình như vậy. Nó chỉ là một cái phần, một cái cách nhỏ của tâm xả thôi. Cái đấy cũng chưa thể nào gọi là xả ba la mật được. Nói chung là cái tâm xả nó là một trạng thái tâm rất là cao, rất là cao và sâu sắc và vi tế. Nếu muốn có một cái trạng thái tâm quân bình, muốn có thể xả bỏ được, thì chúng ta phải có chứng kiến, tức là chúng ta phải hiểu về nghiệp. Khi chúng ta hiểu về nghiệp, mọi suy nghĩ của chúng ta, cách nhìn cuộc sống của chúng ta, nó đều đặt trên nền tảng của chánh kiến, tức là quy luật về nghiệp, thì chúng ta mới có thể duy trì được một sự quân bình nhất định nào đó và có một tâm sản. Khi chúng ta biết rằng đây là những cái gì mình đang thọ lãnh trong hiện tại hoặc trong quá khứ, đó là do kết quả của những nghiệp đã gây ra từ trước cộng với những nhân duyên hiện tại và ngay cả những nghiệp hiện tại nữa, nên nó ra cái quả đó. Khi chúng ta nhìn thấy rõ một cách rất là rõ ràng cái sự vận hành của nhân và quả như vậy một cách khách quan, thì tự động là chúng ta sẽ buông bỏ cái sự dính mắc của mình với nó, hoặc là cái tâm phản ứng của mình, cái sự níu kéo của mình, cái sự sân hận của mình đối với cả cái tiến trình ấy, nó cũng sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Ví dụ như là có người gây hại cho mình một cái vấn đề gì đó, hoặc nói xấu mình, hoặc là cướp giật tiền của mình. Theo suy nghĩ bình thường thì mình nghĩ rằng kẻ đó là một kẻ rất xấu và mình bị oan uổng, và đó là một kẻ mà đáng lên án, đáng trả thù. Và khi đó với cái suy nghĩ như thế thì chúng ta nuôi dưỡng cái tâm sân, nuôi dưỡng sự sân hận đối với cả cái người đó. Và không những thế là nó bắt đầu kích động những cái tư tưởng thù hận và tìm cách trả đũa. Tiếp theo là gây những cái hành động bất thiện của mình. Trong khi nếu chúng ta suy nghĩ đúng về nghiệp thì chúng ta biết nhìn một cách khách quan, cái sự việc đó diễn ra thứ nhất là do một phần do nghiệp của mình, thứ hai ấy là một phần nữa là do hiện tại, trong hiện tại của mình thiếu trí tuệ, và do ngay cả những cái tâm bất thiện của mình nó cũng hợp tác vào để cho ra được một kết quả xấu như thế. Và khi chúng ta nhìn nhận thật sự như thế thì chúng ta sẽ không đổ lỗi cho cái người nào mà đã cướp giật tiền của mình hay đã gây hại cho mình, mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng là trong đó có cái sự, tất nhiên là có cái tham sân si của người ta, có phiền não của người ta, cộng tác với những nhân duyên khác, cộng tác với ngay cả những phiền não ở trong bản thân mình và thiếu trí tuệ ở trong bản thân mình, cái tâm si trong mình, nó mới thành ra một kết quả như thế. Thì chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng và khách quan. Khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng và khách quan đấy, cái tôi ở trong đó, cái sự dính líu của cái tôi ở trong cái việc đó, nó giảm đi rất là nhiều. Nó là một sự vận hành của tự nhiên, nó không có cái tôi của mình ở trong đó. Và do đó nên cái sự phản ứng của mình đối với cả sự việc, đối với con người, nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều, và chúng ta có được tâm sản. Sự việc qua đi chúng ta có thể quên đi, chúng ta học được một bài học và chúng ta quên đi, không để nó đè trong tâm mình và ảnh hưởng tiếp theo đến những cái quyết định của mình trong hiện tại và trong tương lai nữa. Những cái đó có thể gọi một phần là xả. Do vậy nên xả nó gần như là quả nhiều hơn là nhân. Nó là quả của trí tuệ. Người có trí tuệ sẽ có tâm xả. Tâm xả là một cái mà có thể nói là rất là khó tu tập. Nếu mình không có trí tuệ hiểu biết như thế, mình rất khó tu tập. Bây giờ bảo mình sân hận, mình chấp thủ như thế, bảo mình xả đi, không xả được. Chúng ta bảo mình xả như thế, chúng ta cố ép mình xả như thế, là đôi khi chúng ta gạt vấn đề ra một bên, chúng ta lấy một cái tưởng khác che lên, chứ không phải là một cái tâm xả thật sự. Do vậy nên nếu chúng ta cưỡng ép theo cách như thế, nó sẽ gây ra những mâu thuẫn nội tâm. Chẳng hạn như là vừa cãi nhau với vợ xong, chúng ta bảo bây giờ xả, chúng ta tập hành thực hành con cái hạnh xả, chúng ta bỏ hết đi. Có thể là nó mang lại một cái tác dụng tức thời nào đó ngay lập tức. Nó là một cách để mà chúng ta gạt bỏ cái chuyện đó ra khỏi đầu. Nhưng mà đấy không phải là xả thật sự, bởi vì nó vẫn còn tạo thêm những cái ấm ức bên trong, chúng ta đẩy nén và che phủ nó lên đi, chứ chúng ta không thực sự là giải quyết tận gốc. Chúng ta không phải là cái xả thật sự của trí tuệ. Trong ba la mật, nó là ba la mật thứ 10, tức là ba la mật xả. Trong thất giác chi, tức là bảy chi phần dẫn đến giác ngộ. Bảy chi phần dẫn đến giác ngộ là gì? Niệm giác chi, tức là cái chi phần về chánh niệm. Trạch pháp giác chi, chi phần trạch pháp, tức là quán chiếu các pháp hoặc là tìm hiểu các pháp. Trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, đó là sự tinh tấn. Cái chi phần tinh tấn đấy là cũng một phần để dẫn đến sự giác ngộ. Định giác chi là sự ổn định của nội tâm, sự vững vàng của nội tâm, sự chuyên chú chuyên nhất của tâm. Đó là một cái giác chi, đó là một cái chi phần mà dẫn đến giác ngộ. Khinh an, khinh an là sự nhẹ nhàng nhu nhuyễn của thân và tâm. Xả, xả giác chi nó cũng là một cái giác chi đó. Thì trong những cái giác chi đó, trong những cái chi phần, bảy chi phần dẫn đến giác ngộ như vậy, thì thực ra chúng ta chỉ thực hành mấy cái chi phần thôi. Những chi phần còn lại nó sẽ là kết quả. Chúng ta thực hành gì? Niệm giác chi là cái chúng ta phải thực hành. Chánh niệm là chúng ta phải thực hành. Tinh tấn giác chi là cái chúng ta phải thực hành. Trạch pháp giác chi là cái chúng ta phải thực hành. Thực ra là ba cái giác chi đó là nhân. Mà cái đấy đấy là cái chúng ta phải thực hành nhiều nhất. Chánh niệm chúng ta phải thực hành liên tục mọi nơi mọi lúc. Tinh tấn, muốn có chánh niệm chúng ta phải có tinh tấn. Tinh tấn hành thiện pháp, tinh tấn giữ giới, tinh tấn chánh niệm, tinh tấn hành thiền, tinh tấn làm những việc thiện. Đấy, cái sự tinh tấn là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không thực hành tinh tấn thì không thể nào mà có chánh niệm và có những tiếp theo những cái kết quả tiếp theo. Trạch pháp là sự quán chiếu các pháp, sự tìm hiểu các pháp, sự quan sát các pháp, quan sát các hiện tượng thân và tâm đang diễn tiến một cách có thái độ đúng, một cách hoàn toàn khách quan, không can thiệp vào nó, không kiểm soát nó, không theo một thiên kiến cá nhân nào, mà chúng ta tôn trọng sự thật, chúng ta quan sát để tìm hiểu sự thật nó. Chúng ta không áp đặt một cái khuôn mẫu sự thật lên chúng nó, mà chúng ta hoàn toàn quan sát như nó đang là, như nó đang là. Nhưng như thế nào thì mình quan sát đúng như thế và nhìn nhận đúng như thế, không chụp một cái thiên kiến của mình lên trên cái điều mình quan sát, không đi tìm những cái mà mình muốn tìm. Ngay cả vô thường khổ vô ngã mà chúng ta muốn đi tìm cũng là sai. Mà chúng ta nhìn một cách hoàn toàn khách quan, nhìn như thật, thì cái nhìn như thế gọi là trạch pháp. Cái quán chiếu, rồi là chúng ta nhìn thấy quan hệ giữa nhân duyên, nhân quả của các sự kiện đang diễn ra. Chẳng hạn như là khi có một cơn sân khởi lên thì chúng ta biết là chúng ta nhìn nhận được cả một quá trình là do một cái suy nghĩ nào đó, do một lời nói nào đó nó kích động một suy nghĩ trong chúng ta, kích động một cái định kiến nào đó trong chúng ta, và từ cái định kiến suy nghĩ đó nó gây một cái cảm giác khó chịu trong người mà chúng ta gọi là cảm giác của sân. Cái cảm giác đó bắt đầu nó đi kèm theo những cái biểu hiện về thể lý như là mồ hôi chảy ra, mặt đỏ lên, hơi thở gấp gáp, và chúng ta cảm thấy có một sự kích động bên trong, nó muốn biểu hiện ra lời nói và hành động theo một cách sân hận. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái quan hệ nhân quả của nó, mà càng nhìn rõ cái quan hệ nhân quả đó thì chúng ta sẽ càng thấy cái tôi ở trong đó ít đi, nó hoàn toàn là một tiến trình tự nhiên. Cầm cái chày giơ lên đánh bong một cái vào cái chuông thì có tiếng chuông nó phát ra. Đó là một quá trình nó không phụ thuộc vào mình, đúng không? Nó là một quá trình hoàn toàn tự nhiên giữa tiếp xúc của cái chày và cái chuông và ra một cái tiếng động. Thì cũng y hệt như thế, chúng ta cũng sẽ thấy những cái tác động của bên ngoài cộng với những định kiến bên trong, cộng những phiền não bên trong, nó hợp tác với nhau để nó ra một kết quả là cơn sân. Và cơn sân đó tiếp theo nó thể hiện qua những biểu hiện trên thân mình. Từ những cơn sân đó nó bắt đầu kích khởi thêm những cái hành động mà mang tính sân hận. Khi chúng ta nhìn rõ cả quá trình đó thì cái tôi, cái ảo tưởng về cái tôi tham gia trong quá trình đó nó rất là ít, càng ngày càng ít, và chúng ta thấy rõ. Đấy, lúc đó không có tôi thì chúng ta mới thấy rõ đó là một quá trình hoàn toàn khách quan, hoàn toàn nhìn như thật. Cái sự quán chiếu như thế, cái sự quan sát như thế gọi là trạch pháp, quan sát các pháp. Nên chúng ta chỉ làm ba cái gì? Niệm giác chi, tinh tấn giác chi và trạch pháp giác chi. Khi chúng ta có sự tinh tấn là chúng ta có chánh niệm. Khi chúng ta có chánh niệm tâm, chúng ta luôn luôn ở trên những đề mục thân tâm, thì tự khắc có định khởi sanh, tức là cái sự vững vàng bình ổn của nội tâm. Sau 3 ngày thiền, chúng ta rõ ràng thấy chúng ta tâm chúng ta hôm nay là ổn hơn hôm trước rất nhiều, đúng không? Nó bớt lao sao, bớt loạn động, nó có sự bình an vững vàng, nó không dễ dàng bị tác động bởi ngoại cảnh hoặc là những cảm xúc nữa. Nó có sự bình ổn, chuyên chú, chuyên nhất, chú ý. Đó đều là những cái mặt của định cả. Và những cái đó nó là quả của quá trình mình thực hành tinh tấn, thực hành chánh niệm. Chứ mình không thực hành định, do tinh tấn, do chánh niệm thì bắt đầu định nó phát sinh. Do vậy nên cái giác chi định nó là cái kết quả. Khinh an cũng vậy. Khinh an nó là sự nhu nhuyễn nhẹ nhàng của thân và tâm. Khi tâm chúng ta mà quá động loạn, nếu chúng ta có quá nhiều phiền não thì tâm chúng ta không bao giờ nhẹ nhàng, nó rất là nặng nề. Và thân chúng ta cũng ô trược nặng nề. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền nhiều mấy ngày, chúng ta sẽ thấy là mình bình an, thoải mái. Tự nhiên mình cũng thấy người mình nhẹ nhàng hơn, nó không thô chọc nữa. Người nhẹ nhàng hơn, tâm nhẹ nhàng hơn, nhu nhuyễn hơn, tâm nó dễ uốn nắn hơn, nó dễ bảo hơn. Và nó luôn luôn có sự nhẹ nhàng, trong sáng, an tịnh. Đó gọi là khinh an giác tinh, khinh an giác chi. Khinh an tức là sự nhẹ nhàng. Đấy, sự khinh an, nhẹ nhàng và an tịnh. Do vậy khinh an giác chi nó cũng là một kết quả. Các cái thức giác nó cũng đều là kết quả, xả giác chi nó cũng là kết quả. Nó là kết quả. Và cái quá trình trạch pháp cộng với quá trình quán chiếu một cách đúng đắn, cộng với chánh niệm, cộng với tinh tấn, thì dần dần nó bắt đầu sản sinh ra các giác chi còn lại. Khi 7 cái giác chi đó, 7 cái chi phần nó đạt đến viên mãn là chúng ta đạt đến giác ngộ. Gọi là sất giác chi, 7 chi phần dẫn đến giác ngộ. Trong bát chánh đạo cũng vậy. Bát chánh đạo là con đường 8 ngành. Chúng ta phải thực hành đủ 8 cái chi phần đó, nó là con đường. Còn kia là giác chi, tức là những chi phần, những cái thành phần để mà dẫn đến giác ngộ. Giống như là đường, nước chanh cộng với nước, cộng với ít muối cho nó pha trộn với nhau thì thành không nước chanh. Thì những cái thành phần đó thì gọi là các giác chi, tức là những thành phần dẫn đến giác ngộ. Mà thành phần nó mới đủ thì cốc nước chanh nó mới ngon. Thiếu một chút đường nó sẽ thành chua, thiếu một chút chanh thì nó lại không ngon, thiếu nước cũng không được. Do vậy khi nào nó đủ, nó kết hợp đến mức hoàn hảo lý tưởng thì lúc đó ra một cốc nước chanh ngon. Thì các chi phần dẫn đến giác ngộ mà chúng ta tu tập đến viên mãn, cho đến thành một cái tỷ lệ hoàn hảo nhất định, thì nó sẽ trở thành đạo quả. Đấy là nói về các thành phần. Mà nói về cái con đường mà dẫn đến cái sự phát triển của cái 7 thành phần đó thì gọi là bát chánh đạo. Tức là con đường nó có 8 chi phần, còn cả con đường 8 chi phần là chúng ta phải thực hành. Thì rất nhiều chi phần trong bát chánh đạo đó nó cũng có ở trong cái thất giác chi. Thất giác chi nó mang tính chất là quả, nó mang tính chất là cái một cái phần, một cái thành phần của sự giác ngộ. Thì trong khi cái kia nó gọi là cách tu tập để đạt được những cái thành phần đó. Nó có 3 nhóm, chia ra là 3 nhóm là giới, định và tuệ. Nhóm giới gồm có gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là lời nói không nói dối, không nói lời phù phiếm vô ích, không nói lời đâm thọc chia rẽ, không nói lời thô tục. Chỉ luôn luôn nói là khi tất nhiên là không thể nói luôn luôn, nhưng mà chúng ta cố gắng nói khi nào mà nó có đủ 5 cái chi phần để có một lời nói gọi là lời nói tốt đẹp. Nó phải có 5 chi phần. Một là chúng ta nói với tâm từ, chứ không phải với tâm sân hay tâm, nói với tâm từ. Thứ hai ấy, là lời nói đó phải là lời nói có lợi ích. Có rất nhiều thứ đúng sự thật nhưng không lợi ích. Do vậy là lời nói đó là phải lời nói có lợi ích. Thứ ba là lời nói đó phải là nói chân thật. Rất là quan trọng nhé. Lời nói cho không chân thật chúng ta nói lên là không được. Nhưng mà lời chân thật mà không có lợi ích chúng ta cũng không được nói. Có rất nhiều điều mà chân thật thật, thế nhưng mà khi mình nói nó không lợi ích cho người, không lợi ích cho mình. Chúng ta ai cũng có những điều mà muốn giấu kín trong lòng, chúng ta không muốn nói ra. Nói ra để làm gì? Mặc dù nó là sự thật, nhưng mà nó nói ra sẽ gây tổn thương đến người khác, hoặc là làm ảnh hưởng ngay đến cái lòng tự tôn của chính bản thân mình, hoặc rất nhiều thứ khác. Thế nên có rất nhiều điều là chúng ta nói là nó phải là mình phải suy xét xem nó có lợi ích hay không. Cái điều đó đòi hỏi sự tỉnh giác rất là lớn, mà chúng ta phải mắc rất nhiều sai lầm thì chúng ta mới học được điều đó. Sự thật là một chuyện, và có lợi ích hay không là một chuyện khác. Cái thứ tư nữa là nói phải đúng đúng thời, đúng lúc. Một lời nói vừa là sự thật vừa là lợi ích mà nói không đúng lúc thì nó cũng không có tác dụng. Chẳng hạn khi mình khuyên can người khác, trong khi người ta đang nóng giận mình khuyên can là có khi mình lại ăn tạt tai của người ta ngay, đúng không? Nó phải đúng thời. Khi nào mà người ta bình tĩnh trở lại, chúng ta khuyên can, chúng ta nói, chúng ta phân tích thì người ta mới nghe. Còn khi người ta điên lên rồi, không có cái gì có thể can thiệp được mà mình nói vào thì không được. Hoặc là những lời nói mà mình nói không đúng lúc, nhất là chẳng hạn như trong làm ăn kinh doanh mà đàm phán, lỡ nói một lời không đúng lúc trước khi mà ký kết hợp đồng là có thể là người ta hủy đơn hợp đồng, người ta nghi ngờ không cái gì đó. Đấy, những lời nói không đúng lúc cũng rất nhiều và chúng ta phạm rất nhiều lỗi này. Rất nhiều rắc rối của chúng ta là xuất phát từ sự không đúng lúc. Một điều nữa là gì? Điều thứ năm là lời nói phải hòa nhã dễ nghe. Một lời nói mà dù có tốt đẹp bao nhiêu, dù mình có thiện chí bao nhiêu mà chúng ta nói mà làm cho người ta tổn thương thì nó cũng không tốt, nó không có lợi ích. Làm cho người ta tổn thương vậy không có tác dụng. Do vậy lời nói phải tốt đẹp và dễ nghe. Vậy năm cái phần đó mới làm được tiệm thành được một cái lời nói là tốt đẹp. Một ngày mình nói được bao nhiêu lời tốt đẹp như thế? Hiếm, vô cùng hiếm, thậm chí chẳng có. Có những điều mà khi gọi phải khi sân thì mới nói được, không sân thì không nói được nữa. Mình không thể nào mong hoàn hảo được, nhưng mà có cái gì mà mình có thể làm được thì mình có thể làm. 4 chữ phận được, 3 chữ phận được, 2 chữ phận được, nhưng mà mình luôn luôn ý thức được mình đang thiếu cái gì và cái gì là mình có, hiểu không? Là chúng ta rút kinh nghiệm dần, chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ thấy nói như thế nào nó hợp lý nhất, nó tốt đẹp nhất. Cái đó gọi là tránh ngữ. Tránh nghiệp, tránh mạng. Tránh nghiệp là chúng ta tránh làm những hành động phạm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu và có chất say. Đó là tránh nghiệp. Chúng ta không làm những hành động mà tổn phước, hại cho người và hại cho mình. Đó gọi là tránh nghiệp. Tránh mạng là cách làm ăn sinh sống. Làm ăn sinh sống nó phải đúng. Chẳng hạn không lừa đảo cướp giật của người. Có những việc như thế này này: không buôn bán rượu, không buôn bán nô lệ, không buôn bán thuốc độc, vũ khí, chẳng hạn như thế. Buôn bán người không được làm những nghề đó. Không được làm những nghề bị tổn hại, ví dụ như là người sát sinh, liên quan đến việc sát sinh. Hoặc là những nghề mình phải trộm cắp của người khác, hoặc là lừa đảo với bất cứ một hình thức nào, hoặc là những nghề là tổn hại đến người, vi phạm đến đạo đức. Đó là những cái nghề nghiệp mình nên tránh. Thế nhưng cũng có người ví dụ như là họ không cố ý làm, nhưng bởi vì công ty bắt buộc phải làm. Đấy là mình là nhân viên, mình chịu sự chỉ đạo của chủ công ty. Thì như vậy là cái ông chủ của công ty là tất nhiên là gánh cái nghiệp đó. Nhưng mà nếu mà mình tham gia hợp tác là mình cũng bị một phần, mặc dù của mình nhẹ hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ như thế này, đây chỉ là bổn phận. Chúng ta nhận lương của người ta và chúng ta làm theo cái sự sai khiến của người ta, chứ không phải là mình cố ý, mình chủ tâm mình làm những điều đó để lợi lộc cho mình. Như vậy là chúng ta cũng tránh được một phần cái nghiệp đó. Thế đấy gọi là tránh mạng. 3 phần đó gọi là chi phần giới trong bát chánh đạo, chúng ta phải thực hành. Chi phần định là gì? Nó gồm có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Nó là chi phần định. Chánh niệm thì chúng ta biết rồi, chúng ta đang thực hành chánh niệm. Chánh tinh tấn là tức là sự tinh tấn đúng đắn. Tinh tấn làm các thiện pháp, ngay cả trong việc mình thực hành thiền, mình cũng tinh tấn với thái độ đúng. Để thế gọi là tinh tấn. Tinh tấn không phải là tham xen vào, hoặc sân xen vào, hoặc là ngã mạn xen vào. Những động cơ mà tu hành nó đúng đắn gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là theo định nghĩa trong kinh, tức là phát triển những thiện pháp đã sinh và kích khởi, làm cho sinh khởi những thiện pháp chưa sinh, giảm thiểu với những bất thiện pháp đã sinh và làm cho những bất thiện pháp chưa sinh không sinh khởi. Đó gọi là chánh tinh tấn. Chánh niệm là sự chú ý một cách chân chánh. Chú ý vào đâu? Chú ý vào một trong 4 mục: thân, thọ, tâm, pháp. Đó gọi là chánh niệm. Cái sự chú ý đó để chúng ta nhìn thấy rõ sự thật về cái chân lý, về cái sự thật về vô thường, khổ, vô ngã ở trong các hiện tượng của thân tâm mình. Đó gọi là chánh niệm. Chánh định là gì? Chánh định tức là sự ổn định, sự chuyên chú, chuyên nhất của nội tâm, sự vững vàng của nội tâm để giúp cho phát triển trí tuệ và dẫn đến đạo quả, đó gọi là chánh định. Trong một số nơi ở trong kinh thì Đức Phật định nghĩa chánh định tức là tứ thiền, nhưng theo một số chỗ khác ở trong kinh, nhất là những phân tích của Vi Diệu Pháp và trong những chú giải, thì chánh định bao gồm cả sát na định chứ không phải chỉ là tứ thiền. Mà trong quá trình mà quán chiếu dẫn đến đạo quả thì nhất định người ta phải dùng sát na định chứ không thể là dùng tứ thiền. Bởi vì khi chúng ta nhập vào các tầng thành trì là tâm chúng ta không biết một cái gì, tâm chuyên nhất vào một điểm và nó không biết một cái gì khác, do vậy nó không thể quán chiếu, nó không thể thực hành các cái chi phần khác. Do vậy nên để mà thực hành mà phát triển cái tuệ giác của thiền Vipassana, nhất định người ta phải quay trở lại với sát na định, tức là những định nó kéo dài trong từng sát na, trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi, trên nhiều đề mục khác nhau hoặc trên một đề mục, đó gọi là sát na định. Cái sát na định đó là cái nền tảng cơ bản để phát triển tuệ quán. Kể cả những trường phái thiền thực hành thiền chỉ cho đến tận tứ thiền rồi mới chuyển sang thiền Vipassana, người ta vẫn phải bỏ tứ thiền và quay trở lại với sát na định để phát triển thiền Vipassana. Cái đó là cái nhất định phải có. Do vậy nên là chỉ mỗi cái riêng tứ thiền thôi nó không thực sự nó là chánh định. Mà cái chỗ này là cái chỗ mọi người mà bị hồ nghi nhiều nhất. Tứ thiền ở trong chánh định như Đức Phật nói, nó mang ý nghĩa tượng trưng, chứ không phải nó hiểu theo nghĩa đen là nó là tứ thiền. Bởi vì rất nhiều người tu hành ngoại đạo cũng đạt đến tứ thiền, nhưng mà đấy không phải là chánh định, họ không dẫn đến giải thoát. Do vậy nên tứ thiền ở trong cái chánh định này nó mang tính tượng trưng, nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái tác dụng của định nó tương đương với tứ thiền, nó có tác dụng đè nén năm triền cái để cho tâm an tịnh, sáng suốt và nhìn thấy rõ chân lý, đó gọi là chánh định. Trong tiếng Anh nó gọi một câu mà tiếng Việt thầy không biết từ gì để có thể diễn đạt được, nó gọi là nominal. Nominal nghĩa là gì? Mang tính chất tượng trưng, tức là cái từ chánh định đó, cái từ tứ thiền đó, nó thể hiện cái ý nghĩa tượng trưng chứ không phải ý nghĩa đen nó nhất định nó phải là tứ thiền. Cái này có thể thấy rất rõ trong kinh ấy. Trong kinh ấy, thường xuyên ta nghe thấy là thế này: thời đấy là có Đức Phật đi cùng du hành cùng 500 vị tỳ khưu, hoặc một chỗ khác thì cái vũng nước mà ngài A Nan định lấy cho Đức Phật uống thì lúc đó có 500 cỗ xe bò đã đi qua. Ở trong kinh thì dùng rất nhiều cái chữ 500. Thì những người nào không hiểu, không nghiên cứu cái kinh điển thì cứ bám nhất định là phải có chữ 500 đó thì mới là đúng, nhưng mà thực ra không phải. 500 đó là một cách nói của người Ấn Độ, nghĩa là nó diễn tả một số nhiều. Đấy, cũng giống như là chữ vạn ở văn hóa Trung Quốc của Việt Nam ấy, vạn pháp đấy, hoặc là vạn người. Tức là cái chữ vạn nó không phải nghĩa là 10.000 mà nó là một cái thể hiện một cái số nhiều. Thì cách diễn đạt như thế nó gọi là nominal, tức là nó gọi là mang tính chất tượng trưng, biểu đạt, chứ không phải là rất nhiều người chúng ta nghiên cứu kinh điển chúng ta không có sự nghiên cứu một cách sâu sắc, kể cả về từ ngữ Pali vẫn lẫn chú giải, mà chúng ta chỉ đọc một cách hời hợt, đôi khi chúng ta đọc qua những bản dịch Việt Nam, và nhất là chúng ta lại không có cái pháp hành để mà đối chiếu, nên chúng ta hiểu một cách hoàn toàn sai lầm như thế. Chúng ta hiểu hoàn toàn theo cái nghĩa đen một cách sai lầm, trong khi đó là cái ngôn từ, nhất là ngôn ngữ, nó mang rất nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải lấy sự thực hành, thực chứng để mà làm căn bản, chứ không chúng ta cãi nhau suốt ngày cũng không hiểu nó là cái gì. Thì đó là chi phần định. Chi phần tuệ là gì? Nó là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là những suy nghĩ, những cách nhìn nhận đúng đắn. Thứ nhất là suy nghĩ theo quy luật của nghiệp, đó là một phần của chánh kiến. Thứ hai, chúng ta nhìn theo mọi thứ theo ánh sáng của tứ diệu đế. Tứ diệu đế là gì? Chúng ta thấy rõ cái này là khổ. Cái gì là khổ? Thế nào là khổ? Sanh già bệnh chết là khổ. Ở gần người ghét và xa người thương là khổ. Rồi là cầu không được là khổ. Ngũ thuần là khổ. Cái thân bản thân chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đã là khổ. Đấy, chân lý về sự khổ. Nguyên nhân của khổ là ái dục. Sự đoạn diệt khổ là niết bàn. Con đường dẫn đến diệt khổ là bát chánh đạo. đó là tứ diệu đế, tức là bốn sự thật cao thượng phải khổ. Rồi gì nữa? Thì chúng ta phải hiểu rằng cái bản chất của sự thật của thân tâm chúng ta là vô thường, khổ, vô ngã. Cái đó là cũng là chánh kiến. Còn nếu chúng ta nói rằng là mọi thứ đều là vô thường, trong này có một cái tôi và cuộc đời rất là sung sướng, chẳng có gì khổ đau cả, đó là chúng ta có tà kiến. Đó là tổ chánh kiến. Chi phần chánh kiến là chi phần rất quan trọng nhất. Chánh tư duy là những suy nghĩ đúng đắn, nó là phát triển những phẩm chất tâm thiện của chúng ta, phát triển tâm linh và giảm thiểu và hạn chế, đè nén, chấn áp những cái tư tưởng bất thiện. Những suy nghĩ nào mà kích khởi thêm những tham, sân, si, ái dục, tà kiến, ngã mạn, đó là những cái suy nghĩ tà tư duy. Những suy nghĩ nào mà phát triển các tâm thiện, phát triển chánh kiến, đó là những suy nghĩ đúng đắn, gọi là chánh tư duy. Đã có tám chánh thì bao giờ cũng tám tà. Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà định. Như thầy nói lúc nãy, rất nhiều mà người ngoài đạo người ta tu đạt đến tứ thiền ấy, đấy gọi là tà định chứ không phải chánh định. Cũng là tứ thiền nhưng mà nó là tà định. Tà tinh tấn, là chúng ta tinh tấn với sai lầm, tinh tấn với tâm tham, tinh tấn với tâm sân, và tinh tấn về một mục đích nào khác. Có rất nhiều động cơ khác nhau, những cái tinh tấn đó là tà tinh tấn. Tà niệm, niệm nghĩa là gì? Niệm nghĩa là sự chú ý. Một tay kẻ trộm nó không sự chú ý, sự chú ý kẻ trộm giỏi nó phải chú ý rất là giỏi, nó rất là tỉnh giác, nó phải chú ý từng tí một làm sao mà để cái người bị ăn trộm không phát hiện ra. Nó có sự chú ý nhưng sự chú ý không gọi là chánh niệm, nó gọi là tà niệm, đúng không? Cái sự chú ý mà thế nào? Sự chú ý mà dùng để phát triển trí tuệ giải thoát, sự chú ý đặt trên thân thọ tâm pháp, lúc đó sự chú ý đó mới gọi là chánh niệm, còn không nó gọi là tà niệm. Nên tà niệm nó cũng có tà kiến và tà tư duy. Tám chi phần đó chúng ta phải thực hành tổ trọn vẹn tám chi phần đó để đạt đến bảy cái giác chi, bảy cái thành phần của giác ngộ trên kia. Tức là bát chánh đạo nó là con đường, còn giác chi nó là những cái thành phần mà khi chúng ta đạt được những thành phần đó phối hợp với nhau đầy đủ thì chúng ta đạt được đạo quả. Thì trong bát chánh đạo này, những cái thành phần tích cực ngoài cái phần giới tất nhiên là chúng ta phải thực hành rồi, không thể nào thiếu sót được. Những phần còn lại thì chỉ có 3 phần mà chúng ta phải thực hành tích cực nhất. Những phần còn lại nó là quả. 3 phần đó là gì? Chánh niệm, cũng y hệt như trong giác chi là niệm giác chi. Phần nữa gì? Chánh kiến. Nếu mà không có chánh kiến dẫn đầu, chúng ta là tất cả mọi thứ đều là tà hết. Do vậy là chánh kiến. Thứ nữa là gì? Chánh tinh tấn. Đó là 3 cái giác chi nhân. 3 giác chi nhân đó nó sẽ dẫn đến chánh định, nó sẽ đi cùng với chánh tư duy. Do vậy nên trong bát chánh đạo thì 3 cái chi phần đó là 3 chi phần mà chúng ta phải thực hành một cách tích cực nhất. Bên cạnh giới, giới là riêng ra một phần khác. Thì quay trở lại cái vấn đề nó nói về xả. Xả thì nó mang tính chất là một cái quả nhiều hơn là cái nhân. Tuy nhiên là chúng ta vẫn cứ phải thực hành xả ở trong cuộc sống. Khi mà thầy dạy mọi người tập thái cực quyền, cái thái độ khi tập thái cực quyền tức là thái độ của xả. Đó cũng là thầy dạy mọi người tu tập xả. Tức là gì? Là mình hoàn toàn để cho sự việc mới diễn biến một cách tự nhiên. Mình không có sự can thiệp, không có sự kiểm soát ở trong đó, mà tôn trọng cái trật tự của tự nhiên. Cái trạng thái tâm đó, cái thái độ đó gọi là thái độ xả. Và từ cái việc đó dẫn đến việc hành thiền cũng y hệt như thế. Chúng ta không mong cầu một điều gì, chúng ta không đẩy đuổi, không từ chối một điều gì, ghét bỏ một điều gì. Mọi thứ chúng ta chỉ nhìn một con mắt hoàn toàn khách quan, mình là người quan sát khách quan bên ngoài, tôn trọng cái quy luật của nó, tôn trọng quy luật để nhìn ra được rõ cái quy luật. Trạng thái tâm đó, cái cách nhìn nó gọi là xả. Và khi chúng ta áp dụng cái cách nhìn đúng đắn về nghiệp, về nhân quả, về tứ diệu đế, vô thường, khổ, vô ngã trong cuộc sống là chúng ta cũng đang tu tập xả. Nếu mà chúng ta cứ tự nói mình thằng ấy là thằng xấu, nó giật tiền của mình, thằng ấy đáng chém chẳng hạn, thì chúng ta không tu tập tâm xả. Nhưng mà chúng ta nhắc mình, đây là nghiệp của mình, đây là những sai lầm của mình gây ra, đây là do tâm si của người ta, do cái tham cái sân của người ta, tất cả những thứ đó cộng tác để gây ra kết quả như thế này. Khi chúng ta suy nghĩ như thế thì chúng ta sẽ đỡ vướng mắc về những cái gì nó đã từng xảy ra. Đó cũng là tu tập tâm sản.
Con sẽ được hỏi một câu. Trong cái việc mà tu tập và chuẩn bị sự thì nó sẽ sư có khẳng định lại là cái kết quả việc phát triển tệ quán ấy, thì nó phải có cái tiền đề là cái xác định. Sư có một cái câu hỏi muốn hỏi là cái xác định đó nó phải có một cái bộ mặt nhất định hoặc là một cái mục đích để có thể nhìn thấy các cái tự giác, các tự giác mới đủ chính rồi. Đi trong cái phương pháp tu tập mà qua thiền chỉ trước thì có nói về ni tạng cũng như các triệu chứng, thì cái đó là cái mà giúp cho các hành giả có thể đo đạt được, lượng hóa được cái năng lực định của mình. Đấy, thì nếu như mà chúng ta không đi theo phương pháp đó, chúng ta sử dụng các phương pháp khác để đạt được cái xác định, thì có một điều gì mà có thể lượng hóa hoặc là khẳng định được là cái đó đủ để phát triển đầy đủ tuệ giác
không? Hiểu. Đây có một vấn đề mà đa phần mọi người bị hồ nghi rất nhiều. Ngay bản thân thầy ngày xưa cũng thế. Một trong những vấn đề mà của tất cả mọi người là muốn lượng hóa mọi thứ. Đấy mới là vấn đề. Chúng ta muốn lượng hóa, chúng ta muốn rõ ràng, chúng ta muốn tự thuyết phục bản thân mình một cách rõ ràng, chúng ta mới đi theo. Đó là cái tâm lý chung của tất cả mọi người, bản thân thầy ngày xưa cũng thế. Và cái gì càng có khả năng lượng hóa thì chúng ta càng tin tưởng vào nó và càng vững tin vào nó. Đó là một cái tâm lý. Nhưng mà khổ nỗi ván, trong sự phát triển về trí tuệ rất khó để lượng hóa. Muốn lượng hóa được, anh phải có một cái đơn vị đo lường thống nhất. Anh không thể nào đo lường được. Đố ai đo lường được mức độ trí tuệ? Người ta có thể đo lường được mức độ IQ, trí thông minh bằng cái chỉ số IQ. Nhưng mà trí tuệ nó không phải là chỉ là thông minh. Rất khó để có thể nói đo lường được cái mức độ trí tuệ. Hoặc ngay như các phẩm chất khác, như thế nào để đo lường độ tinh tấn, như thế nào để đo lường mức độ định. Những metta hoặc là những tầng thiền, nó chỉ là những dấu mốc để cho thấy rằng là định của chúng ta đã đạt được cái mức độ nhất định nào đó. Đó là định của thiền chỉ. Còn khi mà phát triển định của sát na định, nó không có một cái gì để lượng hóa cả. Nó không có gì lượng hóa cả. Ngay cả các tầng tuệ của thiền Vipassana chẳng hạn, tất cả mọi người đọc thì sẽ biết và thực hành thì sẽ biết, đôi khi nó không có một cái gì rõ ràng đâu là tuệ nào, đâu là tuệ nào. Tất cả những gì giải thích ở trong sách, như thiền sư đã nói, nó chỉ là những hiện tượng xảy ra xung quanh cái tuệ đó. Ai có thể diễn tả được sự hiểu biết của mình? Ai có thể lượng hóa được sự hiểu biết của mình? Rất khó lắm. Rất khó. Ngay cả trong trình pháp cũng thế, khi mọi người mà diễn tả những cái hiểu biết của mình đã cảm thấy vô cùng khó khăn, rất khó để dùng từ ngữ để diễn tả, mà người khác nghe đôi khi cũng rất dễ hiểu lầm nữa. Đấy là diễn tả về những cái hiểu biết đơn giản của mình, chứ đừng nói đến những cái hiểu biết gọi là thuộc về trí tuệ trực giác. Những kiến thức của trí tuệ trực giác càng không thể lượng hóa, càng không thể nào diễn tả được, mà người ta chỉ diễn tả được từ những cái hiện tượng xảy ra xung quanh cái quá trình tuệ giác đó. Do vậy nên nó rất mơ hồ. Ngay cả trường thái tiền thoa ốc hoặc là những cái trường thái tiền khác, không có một chỗ nào có thể lượng hóa được đầy đủ các tông tuệ của thiền Vipassana. Không bao giờ. Thiền chỉ thì rất dễ, nó có những ấn chứng rõ ràng. Chẳng hạn như đạt đến Nibbana là đến một loại khi có ánh sáng, chẳng hạn một ánh sáng độ ổn định là có thể tạm gọi là cân định. Từ đó cho đến khi mà đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó đều có những cái là để mà đo lường, để mà biết chắc chắn nó là như thế nào. Nhưng mà còn sát na định, nó một điều rất là khó để mà đo lường. Như thế nào là đủ? Mình có thể nói một cách chính xác nhất là như thế này: cái xác là định, mức định như thế nào để sản sinh ra được tuệ giác, mức độ đó là đủ, đúng không? Một định nghĩa rất chính xác nhưng mà vô cùng mơ hồ, đúng không? Nó đủ tức là gì? Cái mức độ định giúp cho tuệ giác phát sinh, giúp cho đạo quả phát sinh được, đó là mức độ định đủ, đúng không? Đấy là định nghĩa chính xác. Nhưng mà bây giờ bảo định lượng hóa bao nhiêu milimit, bao nhiêu giờ, bao nhiêu cân, không có một đơn vị đo lường để mà chúng ta đo lường được điều đó. Và rất nhiều người, hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy mơ hồ, và mơ hồ thì người ta thường thấy sợ. Người ta thích có một cái gì đó rõ ràng, một cái bản đồ rất là rõ ràng. Đến bước này là tôi biết đạt đến mức độ nào, đến bước này tôi đạt đến mức độ nào. Thì chúng ta không cảm thấy rõ ràng, chúng ta cảm thấy không đủ động lực để mà đi. Chúng ta sợ sai lầm, sợ sai, sợ lạc. Thầy lấy một ví dụ về sát na định. Chẳng hạn, chúng ta nói định về thiền chỉ, chúng ta chú tâm vào hơi thở. Khi chúng ta mới chú tâm hơi thở, chúng ta vẫn biết những thứ khác. Có người ho bên cạnh chúng ta vẫn biết, đúng không? Ngứa chúng ta biết, nóng chúng ta biết, thậm chí là suy nghĩ rất nhiều. Đấy là mức độ mà thô thiện. Và khi một thời gian là sau chúng ta thấy hơi thở rất rõ. Khi chúng ta hơi thở rõ, chúng ta sẽ cảm nhận trọn vẹn hơi thở từ đầu đến cuối. Và những cái đối tượng khác nó mở đi. Có khi chúng ta ngồi nhưng mà chúng ta không nghe tiếng ho bên cạnh nữa. Hoặc đôi khi chúng ta còn không cảm thấy thân mình như thế nào nữa. Có đôi lúc chúng ta còn không cảm thấy thân. Cái mức độ định nó ngày càng tập trung thì các đối tượng khác nó mở dần đi. Và mức độ càng tập trung thì là nó càng chuyên nhất vào một đối tượng. Cái đó gọi là đạt đến sự nhất tâm. Và trong quá trình đó, nimitta tức là cái quang tướng nó hiện ra là gì? Nó chỉ là cái ảnh tưởng của tâm mình. Khi tâm đạt đến một mức độ yên lặng nhất định, nó tự động sinh ra một cái tưởng. Cái tưởng đó thường là dưới dạng một ánh sáng, chứ chẳng có gì là thần bí trong đó cả. Đó, cái tưởng nó tự động sinh ra. Trong tâm của chúng ta, cái tưởng luôn luôn nó gán một hình ảnh nào đó cho một cái sự việc nào đó. Chẳng hạn thầy biết mọi người lâu rồi, thầy nói Tịnh An chẳng hạn, khi nghe tiếng Tịnh An là tự động trong tâm thầy là hiện ra ngay cái hình ảnh của Tịnh An. Lúc đó thầy không phải đi tìm lại cái bức ảnh để nhìn xem người này, xong rồi thêm cái tên dưới mới biết là nhận ra Tịnh An nữa. Mà bởi vì là do cái quá trình là định danh hóa và khái niệm hóa trong đầu chúng ta một cách tự động, nên khi một sự việc nào đó xảy ra, nó sẽ mã hóa dưới một cái hình thức là một hình ảnh hoặc là một tiếng động hoặc một cái gì đó ở trong tâm mình. Do vậy khi chúng ta truy cập vào cái mã hóa đó thì nó sẽ ra ngay cái hình ảnh gốc, cái thông tin gốc. Thì cũng y hệt như thế, cái sự tĩnh lặng ở trong tâm, sự chuyên nhất ở trong tâm do phát triển định tâm, nó được mã hóa dưới dạng là một cái ánh sáng gọi là nimitta hay là gọi là quang tướng. Cái ánh sáng đó không có thật, bởi vì do tưởng gây ra, nó là một cái dạng mã hóa. Nó chỉ là một cái để xác định chúng ta là cái mức độ định tâm của chúng ta đã đạt đến một mức độ mạnh mẽ nhất định nào đó, chứ bản thân nó không có ý nghĩa gì hết. Thì khi càng chuyên nhất vào đó thì tất cả những cái đối tượng xung quanh nó bị mở dần đi và nó biến mất, và dần dần trong tâm do sự chuyên nhất tập trung là năm thiền chi nó sẽ khởi lên dần dần. Năm thiền chi tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Tầm như người ta nói là gì? Tầm là sự truy tầm đối tượng, truy tầm hơi thở. Truy tầm hơi thở nó giống như là con ong nó bay đến cái hoa, nó không bay nơi khác, nó nhìn thấy hoa nó bắt đầu bay đến cái hoa, đó gọi là tầm. Thì cũng giống như thế, là chúng ta hướng tâm dần về hơi thở, chúng ta tìm về hơi thở, cái đó gọi là tầm. Tứ là gì? Tứ là sự trà sát sâu sắc quanh cái hơi thở, nó không chạy đâu hết. Cũng giống như là con ong khi nó bay đến cái hoa rồi, nó cứ bay xung quanh ở trên cái hoa đó để nó tìm mặt, thì nó không chạy đến nơi khác. Khi chúng ta tìm về hơi thở và nó đậu lại trên hơi thở, biết rõ từng diễn biến của hơi thở từ đầu đến cuối, nó không chạy đi các đối tượng khác, thì đó gọi là tứ. Một chi thiền thứ hai, hỷ là các cái cảm giác mà hỷ lạc, nó cảm giác nó có 5 loại hỷ cơ. Trong kinh đã giải thích rất là rõ, có những loại ví tiểu hỷ, ví dụ như là các lỗ trong lông trong người nó dựng lên, nó dần dợn cả người, hoặc là cảm thấy mát lạnh toàn thân, hoặc là cảm thấy hải triều hỷ, nó như là đợt sóng ập vào người làm người nhẹ bẫng đi, hoặc thậm chí thấy mất cả bản thân mình. Và có một loại hỷ mạnh nhất gọi là thăng thiên hỷ, làm người nhẹ và thậm chí có thể bay lên được, nâng lên khỏi mặt đất. Đó là những cái trạng thái hỷ. Lạc là một cái sự an lạc, mát mẻ và hạnh phúc mà nó thấm nhầm toàn thân từ đầu đến chân, không thiếu một chỗ nào cả. Thì đó là lạc. Nhất tâm là sự chuyên chú, chuyên chú, chuyên nhất tâm vào một đối tượng, không bị những thứ khác nó phân tán. Đó là năm chi thiền nó khởi lên. Thì khi năm chi thiền khởi lên mà đạt đến mức độ sung mãn thì chúng ta nhập vào sơ thiền. Sơ thiền là một cảnh giới mà như Đức Phật nói là Ma Vương bị mù mắt. Ma Vương bị mù mắt như thế nào? Đến mức các bậc A-la-hán, Ma Vương bị mù mắt, không thể nào nhìn thấy rõ hành tung của vị đó. Đối với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, Ma Vương bị mù mắt. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó không có chỗ cho dục lạc nữa. Lúc đó là các vị đã vượt qua được khỏi cái sự thám dỗ của dục lạc trong cái thời gian nhập thiền. Sau khi trả thiền thì lại bình thường. Trong thời gian nhập thiền là vị ra khỏi cái cõi trời dục giới này, cõi dục giới mà chuyển sang một cõi khác gọi là cõi sơ thiền. Thì Ma Vương là một cái hình ảnh ẩn dụ của ngũ dục, của tất cả những cái hưởng thụ qua giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý, sự xúc chạm êm ái hoặc là mùi hương này nó lôi kéo chúng ta và nó khống chế tâm chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đã đạt đến cái mức độ sơ thiền là chúng ta đã vượt qua khỏi cái dục đó, do vậy là Ma Vương bị mù mắt là như thế. Đấy là về thiền chỉ, cái định của thiền chỉ. Khi mà nhập ở trong cái tầng thiền chỉ đó là chúng ta không biết cái gì cả. Chúng ta không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, chúng ta không biết xung quanh như thế nào. Chúng ta gần như là bị biến mất khỏi thế giới này trong khoảng thời gian nào đó, như là một giấc ngủ rất sâu. Và khi xuất ra khỏi thiền có thể là mất vài tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng mà trong thời gian đó là coi như là chúng ta bị gần như là bị biến mất khỏi thế giới này, thân ngồi đấy. Chính bởi vì như thế nên nó không thể nào phát triển tuệ quán. Bởi tuệ quán trí tuệ nó đòi hỏi phải có sự quan sát, tiếp xúc với thực tế. Trong khi kia nó là một sự biến mất, nó là một khoảng thời gian gọi là như là một cái lỗ đen, khoảng thời gian gọi là hoàn toàn trống rỗng. Sau đó quay trở lại và toàn thân đầy hỷ lạc, cảm thấy đầy sung mãn năng lượng các thứ. Nhưng mà đó chỉ là một cái trạng thái như thế thôi, chấm hết. Do vậy nên ở trong cái thiền chỉ như thế không bao giờ phát triển được trí tuệ. Chính vì thế nên ngoại đạo trước thời Đức Phật người ta cũng tu thiền chỉ rất nhiều, nhưng mà không ai tìm đến được sự giải thoát. Người ta nhầm lẫn cái đó với giải thoát. Do vậy nên Đức Phật mới nói đó gọi là tà giải thoát, không phải là chân chính giải thoát. Nó cũng là một sự giải thoát. Khi đó chúng ta gọi giải thoát khỏi cái thế giới này vô cùng hỷ lạc, nên nó tách sự biệt thành ra một cái thế giới khác, giải thoát khỏi cái thế giới dục giới này. Do vậy đó là một sự giải thoát. Nhưng mà sự giải thoát đó tạm thời gọi là tà giải thoát, nó không phải sự giải thoát vĩnh viễn. Còn sát ra định là gì? Sát ra định bản chất của nó là như thế này. Mọi người nghe nhé, đánh cái này một cái này, cạch, đúng không? Chúng ta chỉ nghe nó cạch xong thôi. Như thế này, cạch, 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 bắt đầu cái cạch liên tục hơn, đúng không? Tiếp theo này, mạnh hơn nữa, cạch, 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 mạnh hơn nữa, liên tục như này. Tiếp tục này chúng ta cảm thấy là nó không có một cái gián đoạn giữa hai cái cạch nữa, đúng không? Đó gọi là sát ra định. Nó nhiều đến mức mà chúng ta nhìn thấy nó không có sự gián đoạn nữa. Không có sự gián đoạn nữa. Ở trong cái lốp xe ô tô hay là nhất ở trên cánh máy bay ấy, trên cái cánh quạt của máy bay ấy, người ta có sơn một cái vạch màu trắng. Khi cánh quạt nó quay đến một tốc độ nhất định nào đó, người ta sẽ không nhìn thấy cái cánh quạt nữa, mà người ta sẽ chỉ nhìn thấy một cái vòng tròn trắng. Vòng tròn đó gần như là liên tục, nó thành một vòng tròn như một người vẽ in ở trên đó. Và khi người thợ máy người ta nhìn thấy cái hiện tượng đó, người ta biết rằng cái cánh quạt đó đã quay được đến một tốc độ nhất định nào đó để báo cho cơ trưởng biết. Rõ ràng nó là những cái điểm chấm, nhưng bởi vì nó quay quá nhanh liên tục nên nó trở thành một cái vòng tròn. Cũng y hệt như là trong điện ảnh cũng thế, 24 hình ảnh một giây, 24 hình ảnh liên tục một giây thì nó trở thành một hình ảnh liên tục, chứ nó không có ngắt quãng, giật cục như thế này nữa, mà nó là một hình ảnh mình thấy y hệt như bình thường như thế này. Nhưng thực ra nó là những hình ảnh tách rời và được nối liền lại với nhau, và chúng ta nhìn vẫn y hệt như thật. Sát ra định y hệt như thế. Sát định nó là sự chú tâm vào một đối tượng nào đó trong một khoảnh khắc. Chẳng hạn như là khoảnh khắc này tôi chú tâm vào cảm giác ở mũi, khoảnh khắc kế tiếp tự nhiên cái cảm giác ở ngực nó lại mạnh hơn, tôi biết ở đó. Khoảnh khắc tiếp theo là cái cảm giác hơi thở đó. Cảm giác tiếp theo đó là một cảm xúc mà nó trong tâm. Cái mức độ liên tục nó liên tục đến mức mà nó gần như là nó mị và nó có một cái độ định, sự chuyên chú. Sự chuyên chú ở đây nó không đặt trên một đối tượng duy nhất mà nó đặt trên rất nhiều đối tượng thay đổi, nhưng mà nó không làm mất sự chuyên chú. Đó chính là cái sát na định. Và tác dụng của nó cũng y hệt như là cái thiền chỉ kia khi nhập vào tứ thiền, tức là năm cái triển cái nó bị đè nén xuống và năm cái chi thiền nó cũng có phát sinh. Đó chính là cái ý nghĩa mà thầy vừa nói về cái nominal lúc trước. Tức là cái tứ thiền nó chỉ là một cái mang tính chất biểu đạt thôi. Về công năng thực tế của cái sát na định thì nó cũng y hệt như thế. Nó làm chấn áp được năm triển cái, khởi lên năm triển chi, và nó là cơ sở để phát triển tuệ quán. Bởi vì nó liên tục nên là nó có sự ổn định của nội tâm, có sự vững vàng của nội tâm, và nó không bị năm cái triển cái kia, năm cái chướng ngại kia là nó xen vào. Chẳng hạn như là buồn ngủ, giã rượi vô trầm, hoặc là tâm phóng lung tung, hoặc là sự nghi ngờ, năm cái triển cái đó nó không còn áp chế tâm nữa. Nó giống như là cái ly nước này cạn nó nắng xuống thì chúng ta thấy rất là trong suốt rõ ràng. Năm cái triển cái đó nó giảm xuống và tâm chúng ta bình an tĩnh lặng thì lúc đó là có sự sáng suốt và chúng ta nhìn thấy rõ được thực tế đó. Do vậy nên là định tâm nó có tác dụng làm sáng tâm và nhìn thấy rõ sự thật, nhìn thấy y như nó đang là mà không có bị những định kiến bất cứ một cái gì khác chi phối. Đó là cơ sở để chúng ta phát triển tuệ quán. Bởi vì tuệ quán là gì? Tuệ quán là sự nhìn thấy bản chất của thân tâm mình một cách sáng suốt hoàn toàn, một cách như thật, không có một cái màn che nào. Muốn có như thế thì tâm chúng ta phải sáng, tâm chúng ta phải có sự an tịnh nhất định do cái tác dụng của sát na định. Nhưng mà tại sao trong cái truyền thống mà tu tập từ trước nay thì có hai con đường để đạt đến điều này, đạt đến tự giác này, đạt đến sát na định đủ để phát sinh tự giác này. Có hai con đường. Một con đường thứ nhất gọi là con đường của những người tu hành thiền chỉ. Sau khi họ tu tập thiền chỉ đến mức độ cao giống như bên trường tái thiền Phá Ốc, đến một tầng định tương đối cao như là tứ thiền chẳng hạn, thì người ta rời bỏ thiền chỉ và bắt đầu quay trở lại phát triển cái sát na định đó và phát triển tuệ quán. Một con đường thứ hai gọi là con đường của những người tu thuần tuệ quán, ngay lập tức là họ không đi qua con đường thiền chỉ nữa, như chúng ta đây chẳng hạn, mà người ta tập phát triển sát na định ngay từ đầu và đến một mức độ nhất định nào đó, cao nhất định nào đó, nó đủ để bắt đầu phát sinh ra các tuệ giác. Đó là con đường của mà phát triển theo con đường tuệ quán. Hai con đường này nó khác nhau ở chỗ nào? Nó chỉ khác nhau ở mỗi cái giai đoạn đầu. Cách phát triển sát na định. Đối với một người mà thực hành thiền chỉ, chẳng hạn như tập trung vào hơi thở đến mức độ chuyên chú sâu lắng và nhập được vào các tầng thiền chỉ, thì sau khi xuất ra khỏi tầng thiền chỉ trong một thời gian tương đối, năm triển cái nó đã bị áp chế một thời gian tương đối dài. Và cái tâm lúc đó khi xuất ra khỏi thiền chỉ nó rất là sáng suốt, và lúc đó phát triển sát na định rất là dễ dàng. Đó, rất là dễ dàng, nó là cái nền tảng. Đó, sau đó chúng ta phát triển sát na định rất là dễ dàng. Còn đối với những người phát triển sát na định một cách trực tiếp như chúng ta, thì cái sự phát triển sát na định chúng ta khó khăn hơn, bởi vì cái sự liên tục nó rất là khó. Nó rất là khó để mà đạt được sự liên tục. Chúng ta chánh niệm liên tục là rất khó. Chúng ta ngồi chúng ta biết theo dõi hơi thở một lúc, biết theo dõi cảm giác một lúc sau nó lại tâm nó lạc lên một chỗ khác, chúng ta nghĩ chuyện khác. Do vậy đạt được cái sự liên tục nó là rất khó. Cả hai con đường đều khó cả, chẳng có đường nào dễ, mà không có đường nào là con đường tắt hết. Để đạt được cái tứ thiền có khi cả một cuộc đời chưa chắc đã được. Cứ thử xem sang bên Phá Ốc mà xem, trong vòng ngàn người hành thiền ở đấy, hỏi đạt được tứ thiền được mấy người, có khi trên đầu ngón tay. Không phải dễ đâu. Nó lại tùy thuộc vào cái nhân duyên những kiếp trước mình tu hành cái gì. Nếu mình tu thiền chỉ thì những kiếp trước thì kiếp này mình tu nó dễ. Nhưng mà nếu kiếp trước mình không tu thiền chỉ, kiếp này mình nếu bắt tu rất là khó. Có những người kiếp trước người ta tu thiền chỉ nhiều rồi, con đường người ta đi rất dễ. Sau khi đạt đến tứ thiền thì người ta mới bắt đầu phát triển về sát na định thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Con đường ấy nó cũng có sự nguy hiểm. Đó là gì? Một ấy, là sự quyến rũ của cái định của thiền chỉ, sự hỷ lạc, rồi là những cái năng lực phát sinh do tu tập định, nó làm tăng cái sự ngã mạn, nó rất dễ làm người ta chạch hướng con đường, rồi người ta dính mắc vào những cái an lạc đó, dính mắc vào cái sự giải thoát tạm thời gọi là tà giải thoát như thế, nên nó cũng có sự nguy hiểm nhất định. Một điều nữa là tu tập thiền chỉ vô cùng khó, nếu không có một vị thầy mà có kinh nghiệm hướng dẫn là chúng ta rất dễ lạc, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Trong quá trình đó là rất nhiều những cái tưởng kỳ quái nó sinh lên, mà chúng ta rất dễ bị cuốn theo những cái tưởng đó. Thậm chí có những người bị phát điên, có những cái tưởng rất là mạnh. Khi mà định tâm mạnh thì cái tưởng nó trở thành y hệt như thật. Ngồi tự nhiên thấy một con máu ộp nó òa ra trước mặt cái. Có những trường hợp mà đang ngồi thiền tự nhiên là có một ông sư khác, ông òa một cái, ông giật mình, cuối cùng là phát điên, ngơ ngơ thôi. Từ đó là ngơ ngơ, không trở lại bình thường được. Tu tập thiền chỉ nó cũng rất là nguy hiểm, nếu không có một vị thầy rất giỏi và ở bên cạnh hướng dẫn liên tục mà không có bỏ đồ ba la mật thì cũng rất khó, có thể mất vô cùng nhiều thời gian. Mà từ đó bắt đầu chuyển sang thiền quán nó là một vấn đề khác nữa, nó là một tầng cực kỳ khó nữa, bởi vì cái tu tập thiền quán nó lại hoàn toàn con đường hoàn toàn khác so với cách kia thiền chỉ. Thiền chỉ anh rất đơn giản, anh chỉ tập trung hơi thở thôi, anh không làm gì khác, bỏ tất cả mọi thứ chỉ có tập trung vào hơi thở. Nhưng mà thiền quán khi phát triển sát ra định nó không phải chỉ mỗi thế, nó bắt đầu xuất ra khỏi tầng thiền chỉ và bắt đầu quan sát các cái trạng thái tâm này, quan sát được các cái cảm giác trong thân này, vẫn thân thọ tâm pháp trong tứ niệm xứ vẫn phải thực hành. Và bởi vì tâm nó chuyên chú theo một đường lối là chỉ tập trung một thứ và gạt các thứ khác, nên khi mở rộng ra như thế nó lại là rất khó. Mỗi cái đều có khó riêng. Con đường ở thiền quán, đừng tưởng là nói đó là con đường tắt, con đường ấy cũng rất khó. Con đường thực hành thẳng khó ở chỗ nào? Chánh niệm thì rất là dễ. Ví dụ khi bảo chánh niệm là sự chú ý, bây giờ chú ý vào mình là biết ngay, đúng không? Cái đấy ai cũng biết. Bây giờ thử chú ý vào cái tay là mình sẽ thấy ngay lập tức là cái tay đang chạm nhau, cái cảm giác nóng nóng vào tay. Cái đấy rất là dễ. Nhưng mà nó khó ở chỗ nào? Nó khó là đạt được cái sự liên tục. Đạt được sự liên tục 100% là vô cùng khó, vô cùng khó. Và người đạt được cái sự chánh niệm liên tục 100% là ai? Là các bậc thánh tăng A-la-hán. Chỉ những bậc A-la-hán mới đạt được cái sự 100%. Còn tất cả chúng ta không bao giờ đạt 100% cả. Kể cả đến tầng thánh thứ 3 vẫn chưa được 100%. Bao giờ trở thành tự động 100% đó là các bậc thánh A-la-hán. Và bởi vì nó quá khó để đạt đến cái sự liên tục, nên cái con đường ấy cũng rất là khó. Nó rất là khó chứ không phải không. Cả hai con đường chẳng con đường nào dễ cả. Con đường tu tập thiền chỉ nói chung ấy, có nhiều người nói là con đường ấy có vẻ an toàn hơn. Có thể là an toàn đối với cả cái mức độ thấp thì nó tương đối an toàn. Bởi vì là anh chỉ tập trung vào mỗi hơi thở hoặc là một đề mục nào đó, nó dễ dàng mà nó làm cho tâm người ta cũng tương đối ổn định, và nó nói chung là nó cũng có được một số lợi ích ngay lập tức trong cuộc sống. Có thể nói là trong giai đoạn đầu một số người nói có vẻ là có an toàn, nhưng mà để mức độ sâu sắc nó không có dễ, mà nó có sự nguy hiểm của nó cũng rất là nhiều. Con đường phát triển tuệ quán thì một là nó khó để phát triển sự liên tục, hai là cái tưởng xen vào rất là nhiều, cái sự mong cầu, những cái thái độ sai trong đó cũng rất là nhiều. Và điều nữa là nó không có một cái mốc rõ ràng. Nhiều khi anh đạt được một cái tầng tuệ nào đó, bản thân anh cũng không biết là mình đã đạt được tầng tuệ đó. Chỉ những người đã có kinh nghiệm qua, vì vậy nên tu phải cần thầy như thế, người ta đã kinh nghiệm qua được những đó, khi trình bày người ta biết đạt được một cái tầng tuệ đó rồi. Nhưng mà ngay cả các tầng tuệ giác ở trong thiền Vipassana nó cũng không phải là mãi mãi, nó có thể mất đi nếu chúng ta không tiếp tục thực hành nữa, nó hầu như mất đi hết. Cho nên tận khi đạt đến đạo quả thì nó cũng không mất, còn trước khi đạt đến đạo quả nó vẫn có khả năng mất đi, Do vậy nên là chúng ta không nên bám vào những cái gì mà những cái gì mình đã đạt được. Tuệ giác là sự hiểu biết, chứ không phải tuệ giác là những kinh nghiệm, ví dụ như là đã mô tả trong sách. Có rất nhiều người nhầm lẫn cái kinh nghiệm đó với cả tuệ giác. Kinh nghiệm na ná như thế rất là nhiều, nhưng mà cái tuệ giác là cái hiểu biết thực sự, nó lại không có liên quan gì đến cái đó. Có kinh nghiệm không có nghĩa rằng là có tuệ giác, mà có tuệ giác cũng chưa chắc là nó đã hoàn toàn đúng theo kinh nghiệm như trong sách đã mô tả. Nó tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người, nó na ná giống như thế, nói chung là nó không khác biệt quá nhiều, nhưng mà nó không phải là cái dấu mốc để chúng ta xác định mình đạt được một cái tầng tuệ nào đó cả. Thậm chí khi người ta chứng nghiệm được cái sự vô thường thì trong tâm người ta không có chữ vô thường, người ta còn không biết đến là vô thường nữa. Cái đó là một lĩnh vực mà rất là khó để mà định lượng, bởi vì cái lĩnh vực đó vượt ra khỏi giới hạn của ngôn ngữ. Cái hiểu biết đó là hiểu biết trực giác, nên chúng ta không thể nào mà dùng ngôn ngữ để định lượng được. Thầy tạm giải thích như thế có cái gì không? Có rõ ràng chưa? Chắc chắn là chưa rõ ràng, bởi vì nó bản thân cái vấn đề nó vốn rất là mơ hồ. Những người nào vẫn được thực hành qua thì sẽ thấy rất là dễ hiểu. Đã có kinh nghiệm rồi thì nói cái hiểu ngay, nhưng mà đã chưa có kinh nghiệm ấy, thì càng nói sẽ càng rối. Do vậy nên trước nay là hầu như là thầy chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Hôm trước có một người email cho thầy, thầy không biết người đó là người nào, nhưng người đó có chỉ trích ngài Ajahn Chah rằng là ngài nói về pháp học không rõ ràng, không thể nào giải thích được những cái khái niệm nào vô thường, vô minh, hộ vô ngã thứ, ngài toàn nói là những cái mà chẳng có trong kinh điển. Bây giờ sư đề nghị sư hãy cho những cái định nghĩa thế nào là vô thường, thế nào là vô minh, là nhân duyên sinh thập nhị hay cái gì ấy, một lô xích chông đó. Thì thầy mới nghĩ là căn bệnh này quả thật là quá nặng rồi, chắc cái ca này không thể nào chữa được nữa, hết thuốc chữa. Nó là một vấn đề thuộc về hiểu biết mà anh mang cái giới hạn của ngôn ngữ ra để anh định nghĩa, mà hơn nữa cái ngôn ngữ đó anh hiểu theo cái kiểu của anh. Nếu mà thực sự có thể định nghĩa được thì chính Đức Phật đã định nghĩa những điều đó thôi. Nếu mà thực sự làm cho người khác hiểu được thế nào là vô thường thì Đức Phật đã làm điều đó rồi. Và vô số người chỉ cần nghe những gì Đức Phật nói là đã có thể đắc đạo được rồi, chứ không cần phải tu. Do vậy pháp học và pháp hành nó là hai cái lĩnh vực mà rất là khác biệt nhau. Một đằng là cái sự thực chứng thực tế, một đằng là những sự mô tả và khái quát hóa những cái kinh nghiệm thực tế bằng ngôn từ, bằng ngôn ngữ. Do vậy nên sách vở có cái mặt tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta chấp vào những cái kiến thức trong sách vở và những cái khái niệm trong đó thì chúng ta sẽ mắc kẹt không bao giờ ra được, và chúng ta không bao giờ thực hành thiền Vipassana được. Bởi vì thiền Vipassana ấy, một trong những mấu chốt cơ bản để mà chúng ta thực hành được thiền Vipassana là phải rơi dụng ngôn từ, là phải thoát khỏi cái khái niệm tục đế. Nói thế rất là khó, nhưng mà thầy có thể cho một cái ví dụ rất dễ. Một người lấy tay phải sờ lên tay trái của mình xem cái cảm giác đó có nhận biết được không? Nhận biết được không? Nó là cảm giác gì? Ấm ấm, cứng, mềm, đúng không? Bây giờ thầy bảo cảm giác đấy là cảm giác ấm ấm, con có biết được không? Con có biết được không? Con tưởng tượng ra những cảm giác ấm ấm trước kia mình đã từng trải nghiệm, và con hiểu à, đấy là cảm giác ấm ấm mà anh ấy đang trải nghiệm. Nhưng mà cái thực sự anh ấy trải nghiệm cái cảm giác ấm ấm đó, anh chỉ nói bằng lời, nhưng mà để mà truyền tải được cái cảm giác đó, cái trực nhận đó với người khác là không thể, đúng không? Là không thể. Do vậy nên là trong cái việc cảm nhận trực tiếp của thực tại này là không có chỗ cho ngôn từ, cho khái niệm ở đây. Nó chỉ một cảm giác chúng ta đang cảm nhận, mà cảm giác đó sau khi mã hóa qua cái ngôn từ của chúng ta, nó thành ra là chữ ấm ấm. Và nếu mà một người Anh thì qua cái mã hóa đó, nó sẽ ra cái chữ là warm hoặc là hot, đúng không? Do vậy nên cái ngôn từ đó, cái mã hóa đó, nó không phải là thực tại. Tất cả chúng ta hiểu biết qua thực tại là qua các mã hóa của ngôn ngữ, của khái niệm. Do đấy nên chúng ta tiếp xúc với thực tại không phải là tiếp xúc trực tiếp, mà chúng ta tiếp xúc qua một cái bao tay. Chúng ta đeo một cái găng tay mỏng này, chúng ta sờ vào đồ vật và chúng ta nghĩ rằng thế là chúng ta sờ được nó. Nhưng không phải, chúng ta sờ qua một cái găng tay. Cái chúng ta thực sự sờ là gì? Là cái găng tay, chứ không phải là đồ vật. Thì cũng y hệt như thế, nếu mà thực hành thiền Vipassana mà chúng ta vẫn còn để những cái ngôn từ, để tên những cái khái niệm nó xen vào, tức là chúng ta không tiếp xúc thực với thực tại, mà chúng ta tiếp xúc với ngôn từ và khái niệm. Do vậy không bao giờ chúng ta hiểu được bản chất của thực tại. Đấy không? Do vậy nên tại sao mà cái đó là cái bẫy rất nguy hiểm. Chúng ta quá lệ thuộc vào khái niệm. Nên là trong lúc hướng dẫn thiền, thầy vô cùng tránh những khái niệm. Những cái khái niệm, những cái rất là những thuật ngữ Phật học, thầy vô cùng tránh. Mà thầy chỉ hướng dẫn mọi người trực tiếp là cảm nhận trực tiếp những cái gì mọi người đang cảm nhận. Cái đó là cái đúng nhất. Chúng ta cảm nhận trực tiếp thì chúng ta mới hiểu được cái bên trong nó là cái gì. Hiểu được nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Mà khi nói ra là nó vô thường, khổ, vô ngã đã là cái ngôn từ rồi. Cái người cảm nhận trực tiếp, người ta rất là khó diễn đạt cái đó. Cũng như những tuệ giác mà trong sách đã mô tả, những người đã trải qua đó, người ta rất khó để mô tả nó như thế nào, mà người ta đành phải dùng cái giới hạn ngôn từ ít ỏi đó để người ta mô tả được những cái kinh nghiệm xung quanh cái tuệ giác đó. Bây giờ đây đều có con cái rồi, đố các anh các chị làm thế nào mà truyền được cái hiểu biết của các anh chị cho đứa con nhỏ của mình. Các anh không thể nào lấy ở trong đầu mình ra lắp vào đầu đứa bé mình được, đúng không? Nó nằm cả quá trình trải nghiệm, nó là sự hiểu biết. Sự hiểu biết đó không thể nào mà mang từ đầu này lắp vào đầu kia. Cũng như thế, nó, ngôn từ nó chỉ là một cái trung gian. Nó không thể nào mà qua ngôn từ mang sự hiểu biết của Bậc Thánh, của Đức Phật ghi ở trong kinh mà lắp vào đầu mình được. Do vậy nên cái kinh nghiệm trực tiếp là cái vô cùng quan trọng, mà nó hoàn toàn khác biệt, tách biệt với những cái gì trong sách vở. Do vậy sách vở, chúng ta chấp vào sách vở sẽ làm hại mình rất là nhiều. Những người mà chấp giữ vào ngôn từ và sách vở như thế là những người không có khả năng thấu hiểu được chân lý. Người ta chỉ thấu hiểu được ngôn từ, chứ người ta không hiểu được chân lý. Nên là thầy vô cùng coi trọng cái sự hiểu biết trực tiếp. Cái sự hiểu biết trực tiếp đó nó dẫn đến cái gọi là trí tuệ trực giác. Trí tuệ trực giác là cái mà không ai có thể giải thích được, không biết từ đâu nó ra, nhưng mà tự nhiên nó biết thôi, một cách rất là bất ngờ. Và trực giác đó từ trong vô thức nó sản sinh ra một cái rất bất ngờ mà mình hiểu thấu được sự việc. Có những trường hợp mình có thể có được một cái trực giác mà như thế này này. Chẳng hạn như chúng ta gặp một người nào đó, hoặc một sự việc nào đó, ngay giây phút đầu tiên gặp, hoặc là mới tiếp xúc với sự việc, chúng ta đã tự nhiên chất mình có một cái linh cảm là người này là người không thể nào chơi được, người này không an toàn, hoặc là sự việc này chắc sẽ không thành công. Cái cảm giác ngay đầu tiên đó, mơ hồ đó, rất khó giải thích. Anh không có một cách nào giải thích, mà anh không có một cái gì để chứng minh cho cái đó cả. Và thông thường bởi vì chúng ta không đủ tự tin, không đủ cái độ sâu để bắt được cái trực giác đó và tin tưởng vào nó, nên chúng ta cho qua rất là nhanh. Và những tiếp theo, những cái thông tin gây nhiễu khác nó sẽ làm lu mờ cái đó đi. Đến một lúc nào đó chúng ta mới giật mình nhận ra là cái đầu tiên chúng ta nhận định đó nó là đúng nhất, chính xác nhất. Đó là giây phút của trực giác. Thì cái trí tuệ mà chúng ta phát triển là để phát triển cái trí tuệ giải thoát này, nó là trí tuệ trực giác như thế. Nó không thể nào dùng ngôn ngữ để mà diễn tả. Nó càng không thể nào dùng thông qua ngôn ngữ để chúng ta luyện tập được nó. Mà cái chúng ta làm là gì? Chỉ được để tạo các nhân duyên cần thiết để cho cái trí tuệ trực giác nó tự lớn lên. Giống như khi chúng ta gieo hạt, cái chúng ta làm được thì là tưới nước, bón phân, cung cấp ánh sáng. Chứ chúng ta không thể nào bóc cái hạt ra xong kéo cổ cái cây lên xong rồi cho nó ra quả được, đúng không? Mà cái chúng ta làm là chỉ tạo duyên để cho nó lớn lên và ra quả. Trí tuệ trực giác cũng như thế, Đó là cái chúng ta không thể nào dùng mấy cái kiến thức mèo cào ở trong trong sách vở để chúng ta kéo nó ra trở thành cái trí tuệ trực giác được. Cái chúng ta làm là đang tạo duyên. Tạo duyên bằng cách nào? Tạo duyên bằng cách tu tập chánh niệm để cho giảm thiểu các cái bất thiện pháp, để cho tâm trở nên trong sáng, trấn áp được năm triền cái, để cho chúng ta có được cái chánh kiến, nhìn thấy như thật, có thái độ đúng, nhìn thấy như thật những cái hiện tượng trong thân và tâm mình. Đó là tạo duyên. Và quá trình nhìn thấy như thật đó ngày càng sáng suốt, ngày càng gần sự thật hơn, nó sẽ tạo cho trí tuệ trực giác dần dần nảy nở và phát triển và ra quả. Chúng ta không thể nào lôi từ trong ra đây là trí tuệ trực giác của tôi, mà định lượng ra qua một số ngôn từ rằng đạt đến mức độ này là anh đạt được cái trí tuệ trực giác này. Không bao giờ. Có rõ ràng không?
Rõ ràng.
Thầy thì bản thân thầy cảm thấy cũng rất mơ hồ. Những gì thầy nói ra bây giờ thầy mà nghe lại thầy cũng cảm thấy mơ hồ. Bởi vì nó khó quá, nó khó để mà hiểu được. Khi thầy hiểu nó là một cách trực tiếp, nhưng mà khi diễn đạt nó một điều vô cùng khó. Thế nên là những người mà đã thực hành rồi, để hiểu pháp nó có hai cách. Tất nhiên là bao giờ cũng phải thực hành, nhưng mà để hiểu một cách tương đối rõ về cái con đường tu tập của mình ấy, để khỏi những cái tâm nghi, nó có hai cách. Một cách là học pháp học một cách sâu sắc toàn diện đến tận căn cốt của nó. Cái quá trình này có thể mất vài chục năm mà học bằng ngôn ngữ kinh điển Pali. Bởi vì khi ngôn ngữ Pali mà đã dịch sang thứ tiếng khác là nó mất đi những cái phần gốc rất là quan trọng. Ngay ở những cái kinh mà chúng ta đọc hôm nay do Hòa Thượng Thích Minh Châu hoặc dịch của những người khác dịch, là chúng ta đã bị qua cái vấn đề ngôn từ chúng nó khác biệt so với bản gốc nó rất là nhiều rồi. Nó còn phụ thuộc vào cái nhìn của cái người dịch nữa. Như trong chuyện mà nhiều lần thầy kể, cái đó là cặn bã của thánh nhân đấy. Thầy kể về đến rồi đúng không? Ông vua Sở Trang Vương ở Trung Quốc thời Xuân Thu Chiến Quốc, một bữa ông ấy đang ngồi đọc sách, thế ông Thẩm Mộc đang làm dưới nhà, ông ấy chạy lên hỏi: "Tâu đại vương đang đọc cái gì đấy?" Thì ông vua mới trả lời: "À, ta đang đọc sách của Thánh Hiền." Thế ông Thẩm Mộc ông bĩu môi, ông bảo: "Làm gì có cái gì gọi là sách của Thánh Hiền, chỉ có cặn bã của Thánh Hiền thôi." Ông vua giận lắm: "Nhà ngươi mà không giải thích cho đầy đủ, đúng lý thì ta sẽ chém đầu." Ông giải thích như thế này: "Nên cái nghề thợ mộc đơn giản của thần thôi. Những cái hiểu biết về mộc của thần, ví dụ đục lỗ lớn như thế nào để cho vừa cái mộc kia, thần biết, nhưng mà thầy không thể nào truyền được cái đó cho thằng con của thần. Không thể nào truyền được. Cái đó là hoàn toàn là qua quá trình kinh nghiệm, hoặc là do những cái hiểu biết của thần. Có bao nhiêu năm làm nghề thầy biết là đục lên vừa này là đủ, quá một tí không được, thiếu một tí không xong. Nhưng cái đó thần không thể nào truyền cho thằng con của thần được." Đấy là cái mà gọi đơn giản nhất là cái nghề thợ mộc. Nữa là cái cao siêu gọi là sách của Thánh Hiền. Làm gì có chuyện có sách của Thánh Hiền, nó là cặn bã của Thánh Hiền. 10 người đọc cái sách đó rồi hiểu 10 cách khác nhau. Làm gì có Thánh Hiền nào mà 10 người đọc hiểu 10 cách khác nhau. Nó là cặn bã thôi. Kinh điển cũng nguy hiểm như thế. Sách vở cũng nguy hiểm như thế. Cái chúng ta đọc, chúng ta hiểu là hoàn toàn theo cái tư kiến hạn hẹp của chúng ta. Mỗi người có một cái thiên kiến hạn hẹp, và do đó là 10 người đọc hiểu 10 cách khác nhau, và cãi nhau ỏm tỏi, ai cũng bảo là mình hiểu đúng. Do vậy nên nếu mà hiểu đúng cái con đường của mình là phải nghiên cứu pháp học một cách hoàn toàn đầy đủ và toàn diện bằng kinh điển Pali là tốt nhất. Và phải mất rất nhiều năm, bởi vì là riêng kinh điển Pali cộng với các chú giải mà có đọc hết cũng phải mấy chục năm. Ngay cả những vị mà học pháp học nổi tiếng ở bên Miến Điện cũng ít ít người mà có tự nhận là mình đã nghiên cứu được hết tất cả cái khối kinh điển đồ sộ đó. Các vị tam tạng đọc thâu tam tạng là các vị học thuộc tam tạng chính tạng thôi nhé, chứ còn vô số những cái sách vở khác, những cái chú giải phụ chú giải khác còn nhiều hơn thế nhiều. Đó. Do vậy cái sự hiểu biết về pháp học của chúng ta không toàn diện thì chúng ta tu chắc chắn là sai, chúng ta lương tựa vào đó là sai. Thầy thấy ở Việt Nam hiện nay, ở Hà Nội cũng thế, là có một số trường hợp như thế. dính mắc rất nhiều vào cái kiến thức sách vở đó. Hở một câu là lôi ra kinh điển, từng câu từng chữ một ra. Cái đó là con đường rất sai lầm. Nếu mà anh nghiên cứu kinh điển, anh phải nghiên cứu đến nơi đến chốn. Còn nếu mà anh chỉ nghiên cứu qua các bản dịch, nghiên cứu qua sách này sách nọ, như vậy là cái sự nghiên cứu của anh nó rất là hạn hẹp. Và anh dựa vào cái đó để anh tu thì chắc chắn là anh sẽ sai. Một con đường khác để hiểu rõ về con đường tu tập là thực hành pháp. Thực hành với sự hướng dẫn của một vị thầy có đủ kinh nghiệm, đã từng đi qua con đường đó. Giống như khi đi đường rừng, chúng ta đi đường rừng mà dựa vào bản đồ nó rất dễ sai. Nhưng chúng ta đi theo một cái người thổ dân, hàng ngày người ta đi đường đó, người ta dẫn mình đi, thì chúng ta đi đến đúng đường. Mặc dù chúng ta không biết đây là phương nào, hướng nào, không biết bản đồ nó sẽ là con đường nào. Thì thực hành pháp hành theo cái truyền thống truyền thừa nguyên thủy nó là như thế. Khi thực hành pháp theo cái cách đó, chúng ta không cần quá nhiều kiến thức về pháp học, và thậm chí ngay cả học nhiều kiến thức về pháp học lúc đó chúng ta cũng phải bỏ, không để nó xen vào, không để chúng ta hiểu lầm. Ở bên Miên Điện ấy, nhiều vị sư người ta hiểu rất rõ vấn đề này, hiểu rất rõ mà người ta rất khiêm tốn, chứ không phải như là kiểu như là tu lửa mùa như ở Việt Nam. Thì khiêm tốn lắm. Ngày xưa thầy tu ở đấy đã có một vị nhị tạng, tức là vị học thuộc hai tạng, 70 tuổi, đến tu cùng để cũng ngồi thiền cùng mọi người, không ai biết vị này vị nhị tạng nào. Rất là khiêm tốn, không có biểu hiện gì, hàng ngày vẫn đến chỉnh pháp cùng mọi người. Chỉnh pháp hoàn toàn không có một ngôn ngữ Phật học nào trong đó hết. Chỉnh pháp cũng rất cụ thể, rất trung thực như mọi người. Tôi ngồi như thế này, tôi cảm thấy như thế này thế kia. Và bắt đầu thiền sư chỉ dẫn lại thực hành như thế. Rất là khiêm tốn, rất là chăm chỉ. Đấy, người ta đã học thuộc hai tạng mà như thế, mà người ta còn khiêm tốn như thế. Trong khi ở mình thì mấy cái chữ mèo gào mà chúng ta đã làm vương làm tướng lên. Ngày xưa trong kinh cũng có rất nhiều câu chuyện, nhiều vị tam tạng mà chưa đắc thánh quả vẫn phải đi tìm những vị sa di để mà học pháp hành. Và một cái ví dụ mà có thể thiết thực nhất ấy, là mọi người có biết là thiền sư Kim Triệu. Thiền sư Kim Triệu năm nay phải 86-87 tuổi rồi, là vị thiền sư rất là lớn tuổi Việt Nam, hiện nay đang ở Mỹ. Khi ngài đến học thiền với ngài Sư Minh là lúc đó ngài đã lớn tuổi rồi, ngài đã gần 80-70 rồi. Và khi đó ngài Sư Minh chỉ sang cho thiền sư Tejaniya để cho ngài đến trình pháp. Và ngài cao hạ như thế, một vị trưởng lão như thế, mà khi đến gặp sư Tejaniya lúc ấy mới chỉ có một hai hạ, và ngài đến ngài đảnh lễ rất tôn sư trọng đạo. Lúc đó là một người thầy. Do vậy cái con đường mà thực hành pháp ấy là chúng ta tự thân thể nghiệm chân lý, chúng ta cảm nhận chân lý, cũng giống như là chúng ta nếm cái vị của đường mà chúng ta không cần biết tên gọi nó là gì, không cần biết thành phần nó là gì, chế tạo từ đâu ra, làm như thế nào, chúng ta cảm nhận một cách trực tiếp cái vị đó. Đó là cái cách của cái người mà thực hành. Khi thực hành như thế chúng ta không cần quá nhiều kiến thức, chúng ta cần vừa đủ thôi. Cần vừa đủ kiến thức, thậm chí là ví dụ như là có cái ví dụ như thiền sư Tejaniya ở trường thiền sư Minh ấy, xuất thân là một đầu gấu, học rất ít. Và khi vào tu là cái học của vị ấy là gì? Ngài Sư Minh thuyết pháp cho, dạy cho, nói nghe, nghe và nhớ, thế là đủ để thực hành. Chữ Pali không biết, thế là đủ để thực hành. Và khi thực hành theo con đường đó, khi người ta tự thân chứng nghiệm được chân lý, khi mà ta đã đắc được đạo quả, hiểu được pháp, người ta gọi là hiểu được pháp, thì lúc đó tất cả những cái gì Đức Phật dạy là vị đều hiểu được hết. Khi vị ấy đọc lại kinh điển, vị có thể hiểu được hoàn toàn, hiểu đúng và chính xác, không cần phải tìm gốc Pali của từ này nó là cái gì, trong sách này nó là cái gì, tranh luận một hồi ra cái gì, mà đọc hoàn toàn là dựa vào những cái gì mình đã chứng nghiệm ở trong tâm mình đọc và mình hiểu, thậm chí biết chỗ nào sai, biết chỗ nào đúng. Chúng ta chọn con đường nào? Bây giờ đi sang Miên Điện học 30 năm, đến khi về cũng 70 tuổi, lúc đó chúng ta mới biết con đường Đức Phật dạy như thế này đúng, và lúc đó chúng ta mới bắt đầu bắt tay vào. con đường rất là xa. Còn có gì không hiểu nữa không? Thế thôi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây.